Chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề phá thai hay còn gọi là gây sảy thai chủ động. Trước khi bắt đầu nội dung chính của bài học, mời các anh chị học viên cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, khách hàng nữ 19 tuổi, chưa lập gia đình, trễ kinh 2 tuần, tự thử thai, quyết stick dương tính. Siêu âm, chiều dài đầu mông của thai CRL bằng 10mm, tương ứng với tuổi thai 7 tuần. Khách hàng muốn bỏ thai. Tình huống lâm sàng thứ hai, khách hàng nữ 30 tuổi, Bara 2002, sanh con lần 2 cách nay 6 tháng. 3 tháng đầu, chị nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. 3 tháng sau, chị nuôi con bằng sữa mẹ và sữa công thức. Gần đây chị cảm thấy ăn không tiêu, nặng bụng dưới nên đi khám phụ khoa để kiểm tra. Kết quả siêu âm chẩn đoán thai 10 tuần, tim thai 165 lần một phút. Khách hàng muốn bỏ thai. Tình huống lâm sàng thứ ba, khách hàng nữ 35 tuổi, Bara 0010, có một lần thai lưu, lần thai mang thai trước chị có thai tự nhiên. Lần mang thai này nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện tại thai được 12 tuần 3 ngày và có chỉ định siêu âm hình thái học của thai. Kết luận siêu âm hình thái học chẩn đoán thai vô sọ và có chỉ định chấm dứt thai kỳ. Tình huống lâm sàng thứ tư, khách hàng nữ 29 tuổi, Bara 0020, có 2 lần thai lưu. Hiện tại thai 12 tuần, siêu âm hình thái học có độ mờ da gáy là 2,5mm. Kết quả sàng lọc double test, nguy cơ dị tật đau là 1/352. Hiện tại thai đã 17 tuần 2 ngày. Vì kết quả double test là 1/352 nên chị được chỉ định siêu âm soft marker, có nghĩa là siêu âm 4 chiều sớm trong giai đoạn 16 tuần đến 19 tuần 6 ngày. Ghi nhận kết quả dị tật chi. Ngón năm của bàn tay trái có 2 đốt kèm theo dị tật tim bẩm sinh nặng. Hội chẩn trường hợp này có chỉ định chấm dứt thai kỳ. Tình huống lâm sàng thứ 5, khách hàng 23 tuổi, Bara 1011, có một lần sanh thường và một lần sảy thai. Chị có thai khoảng 8 tuần, hôm nay tái khám theo hẹn. Lần khám trước cách nay 2 tuần, lúc đó tuổi thai là 6 tuần. Hôm nay ghi nhận chiều dài đầu mông 11mm nhưng không có tim thai. Trường hợp này cũng có chỉ định chấm dứt thai kỳ. Câu hỏi chung cho các tình huống lâm sàng vừa nêu như sau. Chấm dứt thai kỳ cho thai sống và thai lưu có giống nhau hay không? Phác đồ chấm dứt thai kỳ ở các tuổi thai có giống nhau hay không? Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. 1. Tư vấn chung cho một trường hợp muốn bỏ thai. 2. So sánh 4 phác đồ phá thai nội khoa ứng với 4 giai đoạn tuổi thai. Đến hết 9 tuần, 9 đến 12 tuần, 13 đến 18 tuần và từ 19 đến 22 tuần. 3. Trình bày phương pháp hút chân không. 4. Trình bày phương pháp nong và gấp thai. Đầu tiên, tôi xin được giới thiệu về phương pháp gây sảy thai chủ động. Gây sảy thai chủ động hay còn gọi là phá thai là chủ động sử dụng các phương pháp khác nhau để chấm dứt thai trong tử cung với các trường hợp thai đến hết 22 tuần tuổi. Các phương pháp sau đây được thực hiện theo thông tư số 43 năm 2013 của Bộ Y tế về quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Với mỗi trường hợp khách hàng, chúng ta cần tư vấn về bỏ thai. Các phương pháp bỏ thai hiện nay gồm có phá thai ngoại khoa bằng cách sử dụng các thủ thuật qua cổ tử cung để chấm dứt thai kỳ, gồm có phương pháp hút chân không áp dụng cho thai từ 6 đến hết 12 tuần, phương pháp nông và nạo nên được thay thế bằng phương pháp hút chân không, nông và gấp thai áp dụng cho những trường hợp thai 13 đến hết 18 tuần. Không khuyến khích phương pháp này vì có nhiều tai biến. Cần chuẩn bị cổ tử cung bằng misoprostol trước khi thực hiện thủ thuật và sau đó sử dụng bơm hút chân không và kẹp gấp thai sau khi đã chuẩn bị cổ tử cung. Phá thai bằng thuốc hay còn gọi là phương pháp phá thai nội khoa. Hai thuốc được sử dụng đó là mifepristone liều 200mg tác dụng chính làm ngưng tim thai và misoprostone liều 200mg với tác dụng chính là co bóp tử cung để tống xuất thai. Với các tuổi thai, chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn: phá thai nội khoa đến hết 9 tuần, phá thai nội khoa trong giai đoạn thai từ 10 đến 12 tuần và giai đoạn từ 13 đến hết 22 tuần. Trường hợp thai lưu mà chúng ta muốn gây sảy thai chủ động, chúng ta cũng có thể sử dụng misoprostol. Trong trường hợp thai lưu, chúng ta không cần sử dụng mifepristone. Vì có một tỷ lệ nhất định phá thai nội khoa sẽ thất bại, do đó cơ sở y tế cần có dịch vụ hút chân không để xử trí các trường hợp này. Trong trường hợp cơ sở y tế không có dịch vụ hút chân không bằng máy thì chúng ta cần phải biết và thực hiện được quy trình xử lý bơm hút thai chân không bằng tay. Khi tiếp cận khách hàng đến bỏ thai, chúng ta cần thực hiện quy trình tư vấn. Tư vấn thăm khám, giải thích cho khách hàng về các thủ tục hành chính, quá trình và mục đích thăm khám. Hỏi kỹ tiền sử, sản khoa, phụ khoa. Trong quá trình hỏi, chúng ta có thể phát hiện được một số trường hợp phá thai để lựa chọn giới tính. Hỏi về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, vì nếu có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cấp hoặc viêm âm đạo cấp thì chúng ta không thể thực hiện bỏ thai ngay. Hỏi về tình trạng bạo hành và tư vấn cho sản thai phụ các xét nghiệm cần làm trước khi thực hiện thủ thuật. Tư vấn về quyết định phá thai. Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn tiếp tục mang thai và sinh con hoặc sẽ phá thai. Nếu quyết định cuối cùng của khách hàng là phá thai, cần tư vấn các phương pháp phá thai sẵn có tại cơ sở y tế, giúp khách hàng lựa chọn phương pháp phù hợp và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Lưu ý, xin nhắc lại là kim cấm phá thai lựa chọn giới tính, chúng ta cần hỏi kỹ tiền thai, số lần mang thai, giới tính của con đã sanh trước đó, quan sát nét mặt và biểu hiện tâm lý của khách hàng để chúng ta sẽ loại trừ được một số trường hợp. Tư vấn cho khách hàng về phá thai bằng thủ thuật hay còn gọi là phá thai ngoại khoa. Tư vấn về quá trình thủ thuật, nghĩa là tư vấn các nội dung về thời gian thực hiện, cảm giác đau mà khách hàng sẽ trải qua và phương pháp giảm đau. Giới thiệu thủ thuật viên và các bước tiến hành. Thông tin về tác dụng phụ và tai biến có thể gặp trong quá trình thực hiện thủ thuật và sau thủ thuật. Cho khách hàng ký cam kết tự nguyện phá thai. Đối với những trường hợp dưới 18 tuổi cần có người giám hộ, cha hoặc mẹ ký giấy cam kết. Tư vấn các biện pháp tránh thai sau khi làm thủ thuật phá thai. Tư vấn về khả năng có thai trở lại sớm, cần áp dụng một biện pháp tránh thai ngay. Giới thiệu các biện pháp tránh thai, giúp khách hàng lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp và hướng dẫn sử dụng đúng cách. Giới thiệu các địa điểm có thể cung cấp các biện pháp tránh thai. Tư vấn cho khách hàng cách chăm sóc và theo dõi sau thủ thuật. Hướng dẫn khách hàng dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Yêu cầu khách hàng kiêng quan hệ tình dục cho đến khi hết ra máu, thường là khoảng 1 tuần. Tư vấn cho khách hàng cách tự chăm sóc về chế độ, vệ sinh, dinh dưỡng và sinh hoạt. Hướng dẫn khách hàng tự theo dõi các dấu hiệu bình thường và các dấu hiệu bất thường, cũng như các dấu hiệu cần khám ngay. Tiếp tục tư vấn nhắc lại về biện pháp tránh thai và hẹn khám lại sau 1 đến 2 tuần. Tư vấn về phá thai nội khoa. Tư vấn về quyết định chấm dứt thai nghén như trong phần phá thai ngoại khoa. Tư vấn các phương pháp phá thai hiện có phù hợp với tuổi thai của khách hàng. Tư vấn hiệu quả của thuốc phá thai và khả năng phải hút thai nếu như phá thai bằng thuốc thất bại. Tư vấn quy trình phá thai bằng thuốc, gồm có cách uống thuốc và xuất hiện các triệu chứng bình thường sau uống thuốc như ra huyết âm đạo, đau bụng. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái khám đúng hẹn. Tư vấn về cách tự theo dõi và chăm sóc sau khi uống thuốc phá thai. Tư vấn các tác dụng phụ của thuốc phá thai và cách xử lý. Tư vấn các triệu chứng cần khám ngay tại cơ sở y tế. Đồng thời cung cấp thông tin liên lạc cho khách hàng trong những tình huống cấp cứu. Tư vấn cho khách hàng biết khả năng có thai trở lại sau khi phá thai nội khoa. Tư vấn các biện pháp tránh thai, giúp khách hàng lựa chọn phù hợp và tư vấn sử dụng đúng. Cung cấp biện pháp tránh thai hoặc giới thiệu đến nơi có thể cung cấp biện pháp tránh thai. Ký cam kết tự nguyện bỏ thai, nếu dưới 18 tuổi phải có đơn cam kết của bố, mẹ hoặc người giám hộ. Tư vấn cho nhóm đối tượng đặc biệt cần lưu ý. Nhóm trẻ vị thành niên. Khi tư vấn cho trẻ vị thành niên về phá thai, người cung cấp dịch vụ cần đặc biệt chú ý việc dành đủ thời gian cho trẻ vị thành niên hỏi và đưa ra quyết định, đảm bảo tính bí mật. Tư vấn kỹ hơn về việc sử dụng bao cao su vừa giúp tránh thai, vừa giúp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đối với phụ nữ là nạn nhân của bạo hành, khi tư vấn về phá thai cho nhóm đối tượng này, cần thể hiện sự đồng cảm, ứng xử phù hợp nếu khách hàng sợ hãi hoặc buồn bã. Tạo mối quan hệ tốt và tin cậy với khách hàng để khách hàng có thể chia sẻ thông tin. Giới thiệu khách hàng tới những dịch vụ xã hội hoặc đoàn thể có thể giúp khách hàng vượt qua hoàn cảnh của mình. Cung cấp biện pháp tránh thai sau phá thai mà chính bản thân khách hàng có thể chủ động được. Tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đối với nhóm phụ nữ nhiễm HIV, khi tư vấn cho nhóm phụ nữ này cần chú ý về vấn đề sang chấn tâm lý, ngần ngại chưa quyết định phá thai, bị gia đình ruồng bỏ, xã hội kỳ thị. Do đó, người tư vấn cần động viên, chia sẻ và không tỏ thái độ kỳ thị, sợ sệt khi tiếp xúc với bệnh nhân. Tư vấn về khả năng lây truyền HIV từ mẹ sang con nếu điều trị và không điều trị. Tư vấn dùng bao cao su để tránh thai và phòng bệnh nhiễm HIV cho người khác. Tư vấn người nhà chăm sóc thể chất, tinh thần và phòng bệnh nếu như được khách hàng đồng ý. Phần thứ hai trong bài này là giới thiệu các phương pháp gây sảy thai chủ động. Phương pháp thứ nhất là hút chân không. Không có chống chỉ định tuyệt đối, nhưng cần thận trọng đối với các trường hợp đang viêm cấp đường sinh dục. Do đó, những trường hợp này cần điều trị trước khi thực hiện thủ thuật. Cơ sở y tế không thể hồi sức phẫu thuật cấp cứu thì không được làm thủ thuật này trong các trường hợp sau đây: u xơ tử cung to, vết mổ cũ ở tử cung, sau sanh dưới 6 tháng, dị dạng đường sinh dục, các bệnh lý nội ngoại khoa. Về dụng cụ để thực hiện hút chân không gồm có đồ bảo hộ, áo, nón, khẩu trang, găng vô khuẩn, mắt kính. Bộ dụng cụ hút chân không: bơm hút 1 van, 2 van, bơm MVA Plus, các ống hút và dầu bôi trơn, hai kẹp sát khuẩn ngoài và trong, van hoặc mỏ vịt, kẹp boxy, nong cổ tử cung, bơm kim tiêm gây tê tại cổ tử cung, bông gạc và dung dịch sát khuẩn, thuốc giảm đau, gây tê, hộp chống sốc và thuốc tăng gò tử cung, bộ dụng cụ kiểm tra mô và các phương tiện xử lý dụng cụ chất thải. Chuẩn bị khách hàng. Người cung cấp dịch vụ tự giới thiệu với khách hàng, hỏi tiền sử về bệnh nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa. Nếu khách hàng có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc bệnh phụ khoa như tử cung dị dạng thì cần thực hiện thủ thuật ở tuyến cao hơn. Làm test thử thai nếu cần, siêu âm xét nghiệm máu nếu cần, khám toàn thân, khám phụ khoa để xác định tình trạng có thai, tuổi thai, khám triệu chứng của bệnh lây truyền qua đường tình dục và loại trừ các trường hợp cần trì hoãn làm thủ thuật. Cho khách hàng ký cam kết tự nguyện phá thai, đối với trường hợp dưới 18 tuổi thì cần có bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký tên. Uống thuốc giảm đau và kháng sinh 30 phút trước khi làm thủ thuật. Đối với những trường hợp thai từ 9 đến 12 tuần, nên chuẩn bị cổ tử cung trước bằng cách cho khách hàng ngậm dưới lưỡi hoặc đặt túi cùng âm đạo 2 viên misoprostol 3 giờ trước khi làm thủ thuật. Về quy trình kỹ thuật. Khám để xác định kích thước và tư thế tử cung. Thay găng vô khuẩn, sát khuẩn ngoài, trải khăn sạch dưới mông, đặt van để bộc lộ cổ tử cung và sát khuẩn cổ tử cung âm đạo, kẹp cổ tử cung bằng boxy, gây tê cạnh cổ tử cung bằng lidocaine. Đưa ống hút vào buồng tử cung để kiểm tra hướng và độ sâu của buồng tử cung bằng cách xem vạch trên ống hút, nong cổ tử cung nếu cần. Tiến hành hút thai, kiểm tra chất hút thai, đánh giá thủ thuật đã hoàn thành hay chưa, xử lý dụng cụ và chất thải, theo dõi và chăm sóc, theo dõi mạch, huyết áp và ra máu âm đạo ít nhất 30 phút sau khi làm thủ thuật, kê đơn kháng sinh, tư vấn sau thủ thuật, cung cấp biện pháp tránh thai hoặc chuyển đến cơ sở cung cấp được biện pháp tránh thai, cung cấp một biện pháp tránh thai tạm thời là bao cao su hoặc thuốc viên tránh thai nếu biện pháp khách hàng lựa chọn không có sẵn tại cơ sở y tế của chúng ta. Có thể đặt dụng cụ tử cung ngay sau hút thai nếu đảm bảo buồng tử cung sạch, có nghĩa là đã hút được túi thai, vì không có chống chỉ định và nếu như khách hàng lựa chọn biện pháp này. Có thể sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết vào ngày hút thai và tái khám sau 1 đến 2 tuần. Tai biến và xử trí khi hút thai. Tai biến sớm đó là sốc, chảy máu, thủng tử cung, rách cổ tử cung và đờ tử cung dẫn đến băng huyết. Tai biến muộn là nhiễm khuẩn, sót thai, sót nhau, dính buồng tử cung. Xử trí cần sơ cứu và chuyển khách hàng đến tuyến điều trị thích hợp. Phương pháp thứ hai là phá thai nội khoa. Chống chỉ định tuyệt đối gồm có hẹp van hai lá, tắc mạch và tiền sử tắc mạch, bệnh lý tuyến thượng thận, rối loạn đông máu, sử dụng thuốc chống đông, thiếu máu mức độ từ trung bình đến nặng, dị ứng với mifepristol hay misoprostol, chắc chắn hoặc nghi ngờ có thai ngoài tử cung, tình trạng thai bám vết mổ cũ hay còn gọi là có thai tại sẹo mổ cũ ở tử cung. Chống chỉ định tương đối, sử dụng corticoid toàn thân kéo dài, tăng huyết áp, đang viêm đường sinh dục cấp cần điều trị. Dị dạng đường sinh dục chỉ được làm tại tuyến trung ương. Có sẹo mổ tử cung cần thận trọng, giảm liều misoprostol hoặc tăng khoảng cách thời gian giữa các lần dùng thuốc chỉ được làm tại bệnh viện chuyên khoa phụ sản, tuyến tỉnh và trung ương. Phần chuẩn bị khách hàng cũng tương tự như phần hút thai. Tư vấn, chú ý các nội dung như có khả năng thất bại và phải hút thai, các tác dụng phụ của thuốc. Tư vấn về tai biến như chảy máu nhiều, rong huyết kéo dài, nhiễm khuẩn, sót thai, sót nhau. Các nội dung khác như lựa chọn biện pháp ngừa thai, tư vấn, ký giấy cam kết cũng giống như phần hút thai. Thuốc sử dụng trong phá thai nội khoa gồm hai thuốc, đó là mifepristone hàm lượng 200mg với tác dụng chính làm ngưng tim thai và misoprostone hàm lượng 200mg có tác dụng chính là co thắt tử cung để tống xuất túi thai. Thuốc giảm đau, cấp cứu, chống sốc. Với những trường hợp thai sống đến hết 9 tuần ứng với 63 ngày, trước đây, tại Bệnh viện Hùng Vương, sau khi tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc, có thể cho khách hàng uống thuốc tại nhà. Tuy nhiên hiện nay tất cả các trường hợp bỏ thai nội khoa cần phải làm hồ sơ nhập viện và theo dõi tại bệnh viện. Cho khách hàng uống một viên mifepristone 200mg 24 đến 48 giờ sau khi uống mifepristone, tiếp tục cho khách hàng ngậm dưới lưỡi hoặc ngậm áp má 4 viên misoprostol. Đối với các cơ sở y tế khác thì có thể xử trí cho khách hàng uống thuốc tại nhà. Tuy nhiên, tuổi thai từ 8 đến 9 tuần nên sử dụng thuốc và theo dõi sảy thai tại cơ sở y tế. Với các trường hợp thai từ 9 tuần 1 ngày đến 12 tuần, ứng với thai 64 đến 84 ngày vô kinh, cho khách hàng uống một viên mifepristone 200mg 24 đến 48 giờ sau khi uống mifepristone. Cho khách hàng ngậm áp má 4 viên misoprostol trong 30 phút tại cơ sở y tế. Sau mỗi 3 giờ nếu chưa ra thai, thì ngậm áp má tiếp 2 viên misoprostol, tối đa là 4 liều trong vòng 12 giờ cho đến khi sảy thai hoàn toàn. Nếu sảy thai trong bệnh viện, cần quan sát xem có sảy nhau hay không. Nếu sảy thai không trọn và không ra máu nhiều, có nghĩa là máu còn ứ trong buồng tử cung, cho khách hàng uống một lần 3 viên misoprostol, hẹn 2 tuần sau đánh giá lại, hoặc nạo lòng tử cung nếu như ra máu nhiều trên 500ml. Nếu nhau chưa bong sau sảy thai, cho khách hàng uống 3 viên misoprostol, uống một lần và theo dõi trong 1 giờ. Nếu nhau không bong thì gấp nhau hoặc hút lòng tử cung nếu có ra máu nhiều. Nếu khách hàng đã sảy thai trọn, cho xuất viện sau 2 giờ. Theo dõi và chăm sóc. Trong những giờ đầu sau khi dùng misoprostol, cần theo dõi dấu hiệu sinh tồn, ra máu âm đạo, đau bụng. Có thể cho khách hàng uống thuốc giảm đau nếu cần và theo dõi các tác dụng phụ của thuốc như nôn, buồn nôn, tiêu chảy, sốt. Cung cấp biện pháp tránh thai hoặc giới thiệu khách hàng đến nơi có thể cung cấp được biện pháp tránh thai. Hẹn khách hàng tái khám sau 2 tuần với mục đích là đánh giá hiệu quả của điều trị. Nếu sảy thai hoàn toàn, kết thúc điều trị. Nếu sảy thai không hoàn toàn hoặc sót sản phẩm của thụ thai, một số khách hàng đã được uống 3 viên misoprostol ở thời điểm sau khi sảy thai. Tuy nhiên, vẫn có thể còn sót các sản phẩm thụ thai thì có thể tiếp tục cho khách hàng uống thêm 3 viên misoprostol ở thời điểm tái khám hoặc hút buồng tử cung. Trong trường hợp thai tiếp tục phát triển, có thể hút thai hoặc gấp thai hoặc tiếp tục liệu trình phá thai bằng thuốc nếu khách hàng muốn và tuổi thai còn trong giới hạn cho phép. Dặn khách hàng nếu có ra máu nhiều, ví dụ như ướt đẫm hai băng vệ sinh giày trong 1 giờ và kéo dài liên tục trong 2 giờ liên tiếp, thì cần khám lại ngay. Với các trường hợp thai từ 13 đến 22 tuần, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn từ 13 đến hết 18 tuần và giai đoạn từ 19 tuần đến hết 22 tuần. Tư vấn các nội dung về chống chỉ định tương đối và tuyệt đối cũng tương tự như ở các tuổi thai khác. Các thuốc sử dụng gồm có misoprostol, mifepristone, giảm đau và chống sốc. Quy trình kỹ thuật bao gồm chuẩn bị khách hàng tư vấn cũng tương tự như trên. Tư vấn về tai biến, chảy máu, rách cổ tử cung, sót nhau, vỡ tử cung, sốc, nhiễm khuẩn. Tuổi thai từ 13 cho đến 18 tuần. Cho khách hàng uống một viên mifepristone. Sau 24 đến 48 giờ, đặt túi cùng âm đạo, 2 viên misoprostol. Sau mỗi 3 giờ, ngậm dưới lưỡi hoặc ngậm áp má 2 viên misoprostol cho đến khi sảy thai. Nếu sau 5 liều misoprostol mà không sảy thai, thì hôm sau dùng tiếp 5 liều misoprostol. Sau mỗi 3 giờ, cũng đường tương tự là dưới lưỡi hoặc ngậm áp má cho đến khi sảy thai. Nếu thai không sảy, thì dùng tiếp misoprostol ngày thứ 3 theo phác đồ như trên. Nếu sau 3 ngày không sảy thai, thì sẽ tiến hành hút thai. Đối với các trường hợp tuổi thai từ 19 đến hết 22 tuần, cho khách hàng uống một viên mifepristone 24 đến 48 giờ sau, đặt túi cùng âm đạo 2 viên misoprostol. Sau mỗi 3 giờ, ngậm dưới lưỡi hoặc ngậm áp má 2 viên misoprostol cho tới khi sảy thai. Nếu thai không sảy, sau 5 liều misoprostol, ngày hôm sau dùng tiếp 5 liều misoprostol, mỗi liều 2 viên và cách nhau 3 giờ, cũng ngậm dưới lưỡi hoặc ngậm áp má cho đến khi sảy thai. Nếu thai không sảy thì phải dùng phương pháp khác. Chăm sóc trong quá trình thực hiện thủ thuật. Theo dõi toàn trạng, mạch huyết áp, nhiệt độ, tình trạng ra máu âm đạo, đau bụng mỗi 3 giờ một lần và mỗi 1,5 giờ một lần khi bắt đầu có cơn gò tử cung. Khám âm đạo để đánh giá sự tiến triển của cổ tử cung trước mỗi lần dùng thuốc. Dùng thuốc giảm đau, đường uống, đường tim bắp hoặc tim tĩnh mạch nếu cần. Sau khi sảy thai và nhau, cho khách hàng dùng thêm thuốc tăng gò tử cung để hạn chế mất máu, đó là oxytocin, ergometrin nếu cần. Chỉ định kiểm soát tử cung bằng dụng cụ nếu cần. Tuy nhiên, trước khi kiểm soát tử cung bằng dụng cụ cần phải dùng kháng sinh. Kháng sinh thường dùng đó là doxycycline. Nếu đã sổ thai nhưng chưa sổ nhau, nghĩa là nhau còn nằm trong buồng tử cung, thì cần theo dõi thêm 1 giờ để chờ nhau bong tự nhiên. Nếu nhau vẫn chưa sổ, cho khách hàng ngậm thêm 2 viên misoprostol, ngậm dưới lưỡi hoặc ngậm áp má để tử cung co thắt và giúp nhau sổ. Nếu nhau thai vẫn không sổ, thì có thể phải xoát buồng tử cung và lấy nhau thai bằng tay. Sau đó cần xử lý thai, nhau, chất thải và dụng cụ. Theo dõi và chăm sóc. Sau khi ra thai, cần theo dõi ra máu âm đạo, co hồi tử cung ít nhất là 1 giờ một lần cho đến khi xuất viện. Xuất viện khi đã ra thai ít nhất là 2 giờ và tình trạng sức khỏe của khách hàng ổn định, nghĩa là sinh hiệu bình thường và ra máu âm đạo ở mức độ cho phép. Kê đơn kháng sinh nếu cần. Nếu khách hàng bỏ thai, thai sống hoặc thai lưu và còn muốn sanh con trong tương lai và nhóm máu thai phụ là rhesus âm thì cần chích prophylax 75 microgram cho khách hàng. Tư vấn sau thủ thuật về các biện pháp tránh thai phù hợp và hẹn tái khám sau 2 tuần. Đối với trường hợp thai ngừng phát triển hay còn gọi là thai lưu, chúng ta có các tình huống như sau. Sảy thai không trọn. Sử dụng misoprostol 200 microgram, uống 3 viên liều duy nhất và hẹn tái khám sau 1 tuần. Trường hợp sảy thai hoàn toàn. Nếu chưa chắc chắn thì chúng ta cho khách hàng thử beta HCG và tái khám sau 1 tuần. Xác định chắc chắn tình trạng sảy thai bằng cách thử beta HCG có kết quả âm tính. xảy thai khó tránh, trứng trống, thai ngừng tiến triển. Đối với bệnh viện Hùng Vương thì nếu thai dưới 9 tuần có thể cho điều trị ngoại trú, còn từ 9 đến 12 tuần thì nhập tại khoa nội tiết. Ngày thứ nhất cho khách hàng ngậm áp má 4 viên misoprostol trong vòng 30 phút. Nếu không xảy thai thì sau 3 giờ ngậm áp má thêm 2 viên misoprostol, tối đa 2 liều bổ sung. Liều bổ sung có nghĩa là liều 2 viên. Nếu thai không xảy ở ngày thứ nhất thì ngày thứ 2 và ngày thứ 3 sẽ tương tự như ngày thứ nhất. Nếu xảy thai một trong 3 ngày, uống thuốc. Cần đánh giá tình trạng xảy thai trọn hay không bằng cách kết hợp với siêu âm. Nếu xảy thai không trọn và không ra nhiều máu, có nghĩa là máu còn ứ trong buồng tử cung. Do đó, chúng ta cần cho khách hàng uống thêm 3 viên misoprostol một lần để tử cung co bóp và tống hết máu ứ trong buồng tử cung ra ngoài. Và hẹn tái khám sau 1 tuần hoặc hút lồng tử cung cầm máu nếu khách hàng ra máu nhiều trên 500ml. Nếu xảy thai trọn, có thể cho khách hàng xuất viện sau 2 giờ. Trong trường hợp nếu không xảy thai sau 3 ngày dùng thuốc, thì tùy khách hàng chọn, nếu không có chống chỉ định, lựa chọn có thể là chuyển sang phá thai ngoại khoa và xuất viện sau 2 giờ, hoặc chờ đợi thêm 7 đến 10 ngày xem có xảy thai tự nhiên hay không. Nếu không xảy thai thì phải chuyển qua phá thai ngoại khoa. Chỉ định hút cầm máu. Nếu khách hàng có ra máu âm đạo nhiều và ướt đẫm hai băng vệ sinh dày trong 1 giờ và kéo dài liên tục trong 2 giờ liên tiếp, hoặc có triệu chứng của hạ huyết áp tư thế, huyết động mạch không ổn định thì cần phải hút cầm máu. Phương pháp thứ 3 là phương pháp nong và gấp thai, áp dụng cho tuổi thai từ 13 đến hết 18 tuần. Chúng ta cần sử dụng misoprostol để chuẩn bị cổ tử cung, có nghĩa là làm cho cổ tử cung mềm và hé mở. Sau đó, nong cổ tử cung và dùng bơm hút chân không kết hợp với kẹp gấp thai để lấy thai ra. Các tai biến khi áp dụng phương pháp nong và gấp thai đó là sốc, thủng tử cung, rách cổ tử cung, chảy máu nhiều, băng huyết, sốc thai, sốc nhau, ứ máu trong lồng tử cung hoặc nhiễm khuẩn. Chống chỉ định của phương pháp nong và gấp. Chống chỉ định tuyệt đối. Khách hàng đang có tình trạng viêm đường sinh dục cấp, những trường hợp này cần điều trị trước khi chấm dứt thai kỳ, hoặc tiền sử dị ứng với misoprostol. Thận trọng trong các trường hợp như dị dạng tử cung, u xơ tử cung hoặc sẹo mổ cũ ở tử cung, thì chúng ta có thể giảm liều misoprostol. Hoặc khách hàng đang mắc các bệnh nội khoa cấp tính, thì phải nên điều trị ổn định tình trạng bệnh nội khoa trước khi chấm dứt thai kỳ. Phương tiện, dụng cụ để thực hiện phương pháp nong và gấp thai. Bộ dụng cụ nong số 8 đến 17, kẹp dài sát khuẩn, kẹp cổ tử cung Bosley, kẹp gấp thai và thìa nạo cùn. Bộ hút thai chân không với ống hút số 12 đến 16. Máy siêu âm, phương tiện cấp cứu, khay đựng mô, thai và nhau, các phương tiện để xử lý dụng cụ và chất thải. Thuốc gồm có misoprostol, thuốc giảm đau, thuốc tiền mê, chống sốc và thuốc tăng co tử cung. Các bước tiến hành thủ thuật nong và gấp thai. Chuẩn bị cổ tử cung. Cho khách hàng ngậm dưới lưỡi hoặc đặt túi cùng âm đạo 2 viên misoprostol 3 giờ trước khi làm thủ thuật. Đánh giá lại tình trạng cổ tử cung. Nếu cổ tử cung chưa được chuẩn bị tốt, nghĩa là cổ tử cung chưa mềm, chưa hé mở, thì cho khách hàng dùng tiếp 2 viên misoprostol. Cho khách hàng uống kháng sinh dự phòng. Thường là các thủ thuật trong buồng tử cung cần cho khách hàng uống doxycycline để dự phòng nhiễm trùng Chlamydia trachomatis. Vì nếu nhiễm Chlamydia trachomatis sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như viêm vùng chậu gây dính vòi trứng, dẫn đến thai ngoài tử cung hoặc hiếm muộn, vô sinh. Tiến hành thủ thuật qua các bước như sau. Giảm đau toàn thân. Khám xác định kích thước và tư thế tử cung bằng cách người khám đặt một tay trong âm đạo và một tay trên thành bụng để xác định kích thước và tư thế của tử cung, đồng thời để đánh giá tác dụng phụ của thuốc đối với cổ tử cung, đó là thuốc misoprostol có làm cho cổ tử cung mềm và hé mở hay không. Không thực hiện thủ thuật khi cổ tử cung chưa được chuẩn bị tốt. Người khám thay găng vô khuẩn, thực hiện sát khuẩn ngoài, trải khăn sạch dưới mông của khách hàng, đặt van, bộc lộ cổ tử cung và sát khuẩn cổ tử cung âm đạo, kẹp cổ tử cung và thực hiện gây tê cạnh cổ tử cung. Khám độ mở cổ tử cung. Cổ tử cung cần mở đủ để lọt được ống hút số 12-14. Nếu ống hút không qua được cổ tử cung hoặc không thể nông cổ tử cung dễ dàng, có thể cho khách hàng lặp lại liều misoprostol trước khi tiếp tục bước tiếp theo của thủ thuật. Nông cổ tử cung nếu cần, dùng bơm 2 van và ống hút phù hợp để hút nước ối và kéo phần thai xuống thấp. Sau đó, tiến hành gấp thai nhau. Lưu ý là không đưa kẹp gấp quá sâu trong buồng tử cung để tránh nguy cơ thủng tử cung. Nếu việc gấp thai khó khăn thì cần có siêu âm hướng dẫn. Kiểm tra lại buồng tử cung bằng thìa cùn để tránh thủng buồng tử cung hoặc ống hút để chắc chắn rằng buồng tử cung đã sạch, có nghĩa là không sót thai hoặc mô thai. Kiểm tra các phần thai và bánh nhau lấy ra để đánh giá thủ thuật hoàn thành hay chưa. Nếu khách hàng muốn đặt vòng tránh thai sau khi gấp thai thì có thể đặt vòng tránh thai ngay sau khi kết thúc thủ thuật bỏ thai. Tuy nhiên cần tư vấn cho thai phụ nguy cơ tuột vòng vì lúc này tử cung còn lớn. Sau đó xử lý dụng cụ và chất thải. Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau thủ thuật. Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, tình trạng ra máu, đau bụng, co hồi tử cung mỗi 30 phút trong 1 đến 2 giờ. Sau đó có thể cho khách hàng về. Kê đơn kháng sinh. Trong đơn phải có doxycycline vì thủ thuật trong buồng tử cung. Tư vấn sau thủ thuật có thể xem phần tư vấn chung. Hẹn khách hàng quay lại tái khám sau 2 tuần và cung cấp biện pháp tránh thai mà khách hàng lựa chọn hoặc giới thiệu địa điểm cung cấp được biện pháp tránh thai theo lựa chọn của khách hàng. Gợi ý các tình huống bằng cách tóm tắt lại một số thông tin chính. Trường hợp thứ nhất, phát đồ bỏ thai sống đến hết 9 tuần. Trước khi bỏ thai cần tư vấn các nội dung và tư vấn cả biến chứng. Cho khách hàng uống một viên mifepristone 200mg sau 24-48 giờ. Cho ngậm áp má 4 viên misoprostol. Trường hợp 2, đó là phát đồ bỏ thai sống từ 9 tuần 1 ngày đến hết 12 tuần. Cũng tư vấn các nội dung và biến chứng. Uống một viên mifepristone sau 24-48 giờ, ngậm áp má 4 viên misoprostol. Nếu thai chưa sảy thì sau mỗi 3 giờ, ngậm áp má thêm 2 viên misoprostol tối đa 4 liều. Trường hợp 3 và 4, có chỉ định chấm dứt thai kỳ vì lý do sản khoa, cũng tư vấn khách hàng với các nội dung và cả biến chứng. Cho khách hàng uống một viên mifepristone sau 24-48 giờ, đặt túi cùng âm đạo 2 viên misoprostol. Sau mỗi 3 giờ, ngậm áp má hoặc dưới lưỡi 2 viên misoprostol nhân 5 liều một ngày và lặp lại 2 ngày là ngày 2 và ngày 3 nếu chưa sảy thai. Trong trường hợp thất bại cần cân nhắc phương pháp bỏ thai ngoại khoa. Trường hợp thứ 5 đó là chúng ta áp dụng phác đồ bỏ thai lưu. Không sử dụng mifepristone bởi vì thai lưu đã không có tim thai. Chúng ta chỉ dùng misoprostol bằng cách ngậm áp má 4 viên nếu chưa ra thai. Thì chúng ta ngậm thêm 2 viên misoprostol, tối đa 2 liều trong ngày thứ nhất. Và nếu chưa ra thai ở ngày thứ nhất, thì chúng ta có thể áp dụng phác đồ ở ngày thứ 2, thứ 3, tương tự như ngày thứ nhất. Sau đây là tóm tắt một số thông tin chính của bài học. Phá thai hay gây sảy thai chủ động có thể áp dụng cho cả thai sống và thai chết lưu. Đối với thai sống, thì bỏ thai theo nguyện vọng của khách hàng hoặc bỏ thai vì chỉ định sản khoa. Hai phương pháp chính gồm phá thai ngoại khoa và phá thai nội khoa. Phá thai ngoại khoa bao gồm các phương pháp hút chân không khi thai từ tuần thứ 6 đến hết tuần thứ 12. Phương pháp nông và nạo nên thay thế bằng phương pháp hút chân không. Phương pháp nông và gấp thai áp dụng cho tuổi thai từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18. Phương pháp phá thai nội khoa nghĩa là sử dụng thuốc. Trong phương pháp này chia ra các nhóm tuổi: tuổi thai đến hết 9 tuần, 9 đến 12 tuần, 13 đến dưới 19 tuần và từ 19 đến 22 tuần thì phác đồ dùng thuốc có đôi chút khác nhau. Cần thực hiện tư vấn cho khách hàng về quy trình, thủ tục hành chánh, tư vấn về dưỡng thai tiếp hoặc bỏ thai. Nếu là lựa chọn bỏ thai thì hướng dẫn khách hàng lựa chọn phương pháp bỏ thai nội khoa hoặc ngoại khoa, các bước tiến hành, các triệu chứng trong và sau thủ thuật gồm có triệu chứng bình thường và bất thường, cách theo dõi các triệu chứng bình thường và các triệu chứng cần khám ngay, hướng dẫn tái khám và sử dụng biện pháp tránh thai sau thủ thuật bỏ thai. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề phá thai, cây sảy thai chủ động. Nội dung bài giảng phá thai, gây sảy thai chủ động đến đây là hết. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.